Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Thưa quý thính giả, chương trình kỳ trước là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, kế hoạch đổi mới hoàn hảo dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, mà nguyên tắc đầu tiên là nhìn lên Chúa, chăm chú hướng về Chúa, để con dân Chúa có thể nghe được tiếng kèn tái lâm trong ngày Chúa đến, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Côrintô thứ nhất, chương 15 câu 51-52. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Đó là Côrintô thứ nhất chương 15 câu 51-52. Tác giả Thi Thiên 73 đã diễn tả tâm tình gắn bó với Chúa, đến gần Chúa và kết chặt với Chúa. Đây chính là tâm tình giúp chúng ta luôn luôn tỉnh thức và chú tâm vào Chúa. Thi Thiên 73 câu 23 đến câu 28 có những lời như sau: Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi, Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời, tôi nhờ Chúa hằng hữu làm nơi nương náu mình để thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Đó là Thi Thiên 73, câu 23 đến câu 28. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hai bước kế tiếp của kế hoạch đổi mới, là nhìn vào chính mình và nhìn ra cộng đồng. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Bài Ca Ngợi Khen qua tiếng hát Thiên Bảo.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chi tôn muôn đời, ngợi danh chim con hiển vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiển vinh, chiên con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời. Ngợi danh chim con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền. Ngợi danh Giê-xu hiến vinh, chiến con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát thiên bảo trong bài ca ngợi khen. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại phân đoạn kinh thánh trong Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 như sau. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào các sự ở trên trời, đừng chuyên chú vào các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa Cứu Thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người nào trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa Cứu Thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Bước kế tiếp chúng ta cần làm để thực hiện kế hoạch đổi mới hoàn hảo là nhìn vào chính mình, đó là từ câu 5 cho đến câu 11. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Theo sứ đồ Phaolô, qua những câu trên, khi nhìn vào chính mình chúng ta thấy gì? Thứ nhất, chúng ta thấy tội lỗi. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đưa ra hai danh sách tội làm trong bản thân và tội xúc phạm đến người khác. Tội cá nhân, tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Có lẽ chúng ta thấy khó chịu khi nghe đọc danh sách này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đối chiếu với lời Chúa là gương soi để thấy mình khi nhìn vào mình trong gương là lời Chúa. Răng viết như sau, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Đó là thơ Răng thứ nhất chương 1 câu 8 câu 10. Khi thấy tội lỗi của mình và thấy con người ô tội của mình, chúng ta làm gì? Sứ đồ Phaolô sử dụng từ làm chết ở đây rất mạnh, tương đương với giết chết, tiêu diệt, tuyệt diệt một cách triệt để, dứt khoát, tức khắc tất cả những gì liên quan đến bản chất của con người xác thịt cũ. Tính cách quyết liệt của mệnh lệnh này còn thể hiện ở chỗ ông nêu chi tiết từng tội danh: gian dâm, bất khiết, dâm đãng, ước muốn xấu xa, tham lam. Chúng ta thấy hầu hết những tội nêu lên liên quan đến tính dục, nghĩa là nó có tác động đến toàn thể con người khởi sự từ trong tâm trí rồi lôi cuốn theo cả thể xác. Sứ đồ Phaolô nghiêm nghị cảnh cáo tội dâm dục trong thư Côrintô thứ nhất chương 6 câu 18. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Những tội này hiển nhiên sẽ cắt đứt tương giao với Chúa, ném người phạm tội vào trong một tình trạng rối loạn, mất phương hướng. Lời khuyên trong châm ngôn bảo rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tiếp theo là những tội lỗi xúc phạm đến người khác. Thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói lời tục tiểu, nói dối. Động từ thứ hai sứ đồ Phaolô dùng trong phân đoạn Kinh Thánh này là trừ bỏ, có nghĩa là lột bỏ hay là lột ra rồi quăng đi, và ông dùng cho danh sách tội thứ hai, thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói lời tục tiểu, nói dối. Đây là những tội thường xảy ra trong cộng đồng liên quan đến thái độ và cách cư xử khiếm nhã, bất xứng với người khác. Đây là những tội gây chia rẽ nghiêm trọng trong cộng đồng, như những nhát dao gây thương tích lâu dài. Giải pháp tiêu diệt những tội này là lột bỏ, là quăng xa. Vì đây là tội chỉ có thể xảy ra trong cộng đồng, cho nên giải pháp cũng phải xuất phát từ cộng đồng. Một cộng đồng kính sợ Chúa, yêu thương nhau, không phân biệt, không thành kiến, sẽ trở thành một môi trường tự nhiên giúp mọi người tiếp tay loại trừ những thói hư tật xấu trên. Dối trá, gian dối là dấu hiệu chắc chắn nhất của một tâm tính chưa được đổi mới. Người ta nói dối vì sợ, sợ cho bản thân, sợ mất quyền lợi, sợ mất danh giá. Khi nói dối, con người tập trung vào bản ngã, vào chính mình, tưởng dùng sự dối trá bảo vệ được cho mình. Nhưng hóa ra, dối trá lại là tác nhân gây tổn hại cho chúng ta nhiều hơn hết khi nó đẩy chúng ta đến gần trại Satan là trùm dối gạt. Nói dối là chưa lột bỏ con người cũ, là còn bao che cho con người cũ. Một khi đã lột bỏ con người cũ, tội nói dối sẽ không còn chỗ đứng. Lời khuyên ở đây cho chúng ta thấy điều đó. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tiêu chuẩn đổi mới của chúng ta là tiêu chuẩn tối hảo là chính Chúa. Khi chúng ta quyết tâm trừ khử lột bỏ con người cũ, thì tiến trình đổi mới tức khắc xảy ra. Đây chính là sự biến hóa mầu nhiệm sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì đó là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Động từ mặc chỉ thị một hành vi đơn sơ dễ dàng, nhưng cũng hàm ý rằng phải cởi bỏ chiếc áo cũ rách dơ bẩn trước đã. Chúng ta không tạo ra người mới, nhưng chính Chúa là đấng tạo ra người mới. Chúng ta chỉ làm một việc, đó là mặc vào cho mình. Như vậy, khi nhìn vào chính mình, trước hết chúng ta thấy tội lỗi bị phơi bày. Bây giờ khi nhìn vào chính mình, chúng ta còn thấy điều thứ hai. Đó là thấy cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Chúng ta không nên quên rằng, khi phạm tội là chúng ta chọc giận Đức Chúa Trời. Chúng ta thừa biết rằng Đức Chúa Trời rất ghét tội lỗi, cho nên bằng mọi giá, kể cả mạng sống của con Ngài, Đức Chúa Trời cũng chấp nhận hy sinh để có thể xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta. Khi cố ý phạm tội, chúng ta chọc giận Đức Chúa Trời và coi thường lời cảnh cáo của Ngài. Thứ ba, khi nhìn vào chính mình, chúng ta thấy Chúa cứu thế là tất cả và trong tất cả. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Nhìn vào trong chúng ta thấy mình được tha tội, thấy mình đang đổi mới theo hình ảnh Chúa cứu thế. Khi tất cả các tội nhân đều được biến đổi như vậy, hiển nhiên mọi khác biệt về chủng tộc, khác biệt văn hóa, chênh lệch về địa vị xã hội, khác nhau về cá tính v.v., tất cả đều có thể được hóa giải trong tiến trình đổi mới nên hình ảnh Chúa cứu thế. Bằng cách đó, Chúa Giê-xu thâu gom tất cả, biến đổi tất cả để tất cả có thể sống hài hòa trong Ngài. Chúng ta đã nhìn lên Chúa, đã nhìn vào mình, bây giờ chúng ta nhìn ra cộng đồng hay nhìn ra ngoài, nhìn người khác, chúng ta thấy gì? Nhìn ra cộng đồng, chúng ta thấy người khác. Nếu chúng ta có tấm lòng của Chúa cứu thế, khi nhìn đám đông dân chúng, Ngài thương cảm vì thấy họ như chiên không có người chăn. Cô-lô-se chương 3 câu 12 đến câu 17 ghi như sau. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trước hết, chúng ta thấy địa vị cao quý Chúa ban là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Thế như vậy, chúng ta sẽ sống xứng đáng với địa vị Chúa ban. Mặc chiếc áo trắng mới Chúa ban, chúng ta sẽ cố gắng giữ để áo không vấy bẩn. Thứ hai, chúng ta thấy cộng đồng là môi trường cho chúng ta thể hiện hình ảnh Chúa bằng cách mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Chúng ta không có những phẩm tính cao quý này, nhưng chúng ta mặc vào bằng cách giữ mối dây liên kết chặt chẽ với Ngài, không rời mắt khỏi Ngài. Thứ ba, chúng ta thấy trong cộng đồng, mình phải chấp nhận nhường nhịn và tha thứ vì Chúa đòi hỏi như vậy. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Thứ tư, chúng ta thấy tình yêu là giải pháp hữu hiệu nhất cho mọi nan đề trong cộng đồng. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Tình yêu như sứ đồ Phaolô định nghĩa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Thứ năm, chúng ta thấy cộng đồng cần lời Chúa để được gây dựng, cần thờ phượng và thông công để tăng trưởng. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đó là câu 16. Thứ sáu, chúng ta thấy mọi điều trong cộng đồng cần làm trong danh Chúa, nghĩa là cái tôi phải tan mất thì mới đem lại gây dựng. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Để kết luận, chúng ta thấy rằng tất cả các mối quan hệ của chúng ta là thuốc thử của sự biến đổi. Phần còn lại của chương 3 và cả chương 4 là thuốc thử của tình trạng tâm linh được đổi mới trong các mối quan hệ, trong gia đình, trong mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, tớ với chủ, những mối quan hệ trong sở làm, trong đời sống cầu nguyện, trong khải tượng, truyền giáo, v.v. Kế hoạch biến đổi hoàn hảo này khởi sự từ ý thức, tiếp nối bằng cách nhìn lên nơi Chúa, nhìn vào mình và nhìn ra cộng đồng. Cộng đồng là môi trường thể hiện biến đổi tâm linh, cũng là thuốc thử của mức độ biến đổi tâm linh đó. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới là người đang được đổi ra mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng nên người ấy. Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 9 câu 10. Cơ đốc nhân không thể không biến đổi. Không có cuộc đời nào buồn chán hơn cuộc đời một cơ đốc nhân không chịu biến đổi. Chúa sẽ chờ người đó quyết định đi vào tiến trình biến đổi. Vì mục đích Chúa cứu chúng ta là để chúng ta nên giống như Ngài. Chúng ta cần nhìn lên Chúa, nhìn vào mình, nhìn ra cộng đồng, nhưng nhìn đâu thì cũng phải thấy Chúa, thấy uy quyền của Ngài, thấy tình thương của Ngài, thấy đức công chính của Ngài đang được thể hiện.
Yeah.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.